Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 28 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam, Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.
Căn hộ chung cư mini sẽ được cấp sổ hồng.
Hà Nội đề xuất không sáp nhập quận Hoàn Kiếm.
Israel sẽ tiếp tục chiến dịch ở dải Gaza sau khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản ngày 27 tháng 11, tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân đã dự lễ đón chính thức, hội đàm, phát biểu báo chí chung và dự chiêu đãi trọng thể của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Phu Nhân. Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Trên cơ sở khuôn khổ quan hệ mới, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời nhất trí về phương hướng lớn và các biện pháp nhằm làm sâu sắc hợp tác hai nước, mở ra thời kỳ phát triển mới mạnh mẽ và sâu rộng hơn, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chung của cả hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.
Ngày hôm nay 28 tháng 11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 22 kỳ họp thứ 6. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, biểu quyết thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Thảo luận tại hội trường về dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Cuối ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Căn hộ chung cư mini được xét cấp giấy chứng nhận sổ hồng theo pháp luật đất đai, được bán cho thuê là một trong những điểm mới đáng chú ý tại luật nhà ở sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Điều 57 luật nhà ở sửa đổi quy định theo hướng siết quản lý về đầu tư xây dựng chung cư mini, nhưng vẫn có các điều khoản bảo đảm nhu cầu nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp. Cụ thể, cá nhân muốn xây chung cư mini, nhà ở từ 2 tầng trở lên, tại mỗi tầng có các căn hộ hoặc từ 2 tầng và quy mô 20 căn hộ trở lên, để bán cho thuê sẽ phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Căn hộ đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo pháp luật đất đai sổ hồng sẽ được bán cho thuê, thuê mua theo quy định luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Do không đủ tiêu chí về diện tích hoặc dân số nên quận Hoàn Kiếm và 173 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp nhập. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất không sáp nhập quận này. Nêu lý do không nên sáp nhập quận Hoàn Kiếm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, đây là quận trung tâm hành chính trị, kinh tế và văn hóa của thành phố Hà Nội. Quận có địa giới hành chính ổn định, hình thành trước năm 1945, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, vị trí địa lý gắn với truyền thống lịch sử hình thành thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đầu tư tuyến đường nối đại lộ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng dài 2,5 km thuộc vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, đường nối đại lộ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng trên địa bàn thành phố Thủ Đức là một trong các phân đoạn còn lại thuộc tuyến vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh chưa đầu tư. Đoạn đường có chiều dài gần 2,5 km, chia làm hai giai đoạn triển khai. Công trình dự kiến khởi công vào quý 4 năm 2025, hoàn thành vào cuối năm 2027. Dự án được đề xuất đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách khoảng 4.543 tỷ đồng.
Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai cho biết, ngành chức năng huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa đã ký quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo đó, tại thành phố Biên Hòa, giá bồi thường cao nhất là đất ở đô thị tại vị trí 1 với gần 26 triệu đồng một mét vuông. Tại huyện Long Thành, giá bồi thường cao nhất là hơn 12 triệu đồng một mét vuông đối với đất ở nông thôn. Dự kiến tháng 12 tới, ngành chức năng sẽ đồng loạt chi tiền bồi thường hỗ trợ cho người dân vùng dự án.
Từ ngày 1 tháng 12, sẽ có một số thay đổi về quy định cấp, đổi và lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe mà người dân cần lưu ý. Theo quy định mới, người dân được khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu cấp mới, cấp lại hoặc cấp đổi giấy phép lái xe các loại. Cụ thể, với quy định mới của Bộ Tài chính, từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe khi công dân nộp hồ sơ trực tuyến được giảm từ 135.000 đồng một lần xuống còn 115.000 đồng một lần. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 trở đi, sẽ áp dụng mức thu lệ phí như cũ.
Trong văn bản góp ý kiến về đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam vừa gửi tới Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng thực hiện đề án, đã thống nhất đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam theo kịch bản số 3. Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất xây mới đường sắt Bắc Nam theo kịch bản đường đôi, khổ ray, tải trọng 22,5 tấn trên một trục, khai thác tàu chở khách và dự phòng cho chở hàng khi có nhu cầu, tốc độ thiết kế 350 km/h. Tổng vốn đầu tư dự án theo kịch bản số 3 vào khoảng 68,98 tỷ đô la Mỹ. Trong trường hợp đầu tư ngay hạ tầng thiết bị phương tiện để phục vụ khai thác tàu hàng chạy Bắc Nam, vốn đầu tư dự án vào khoảng 71,69 tỷ đô la Mỹ.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết các nhóm viện trợ đang trên đường vận chuyển lô hàng lớn nhất trong hơn một tháng qua tới giải Gaza. 5 xe tải chở hàng cứu trợ bao gồm viên vitamin cho trẻ em cũng như dụng cụ y tế. Hàng cứu trợ sẽ được phân phát tại các bệnh viện. Trước đó, các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại về tình trạng bệnh tật và thiếu nước ở miền Bắc Gaza, nơi đã bị cắt viện trợ từ bên ngoài trong nhiều tuần liền.
Sự gia tăng của các ca bệnh về đường hô hấp chưa được xác định gần đây ở Trung Quốc đang là điều đáng lo ngại, ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân nước này, nhất là trẻ em. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, các ca mắc bệnh đường hô hấp cấp tính gia tăng gần đây ở Trung Quốc là do nhiều mầm bệnh đường hô hấp khác nhau gây ra. Cụ thể, các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp gần đây chủ yếu là do virus cúm, những trường hợp khác do virus hợp bào hô hấp RSV và adenovirus gây ra.
Hãng tin Yonhap dẫn nguồn cơ quan thống kê Hàn Quốc dự báo số người trẻ của nước này có thể giảm 50% trong 30 năm tới, trong bối cảnh xu hướng già hóa và tỷ lệ sinh thấp kỷ lục. Cụ thể, theo phân tích của cơ quan thống kê Hàn Quốc, số người trong độ tuổi từ 19 đến 34 trong năm 2020 là 10,21 triệu người, và có thể giảm còn 5,21 triệu người vào năm 2050. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi thanh niên trên tổng dân số là 20,4% trong năm 2020, song dự báo giảm xuống còn 11% vào năm 2050.
4.000 cư dân tại Grindavik, một thị trấn nhỏ miền Tây Nam Iceland, đã phải di tản sau khi các hoạt động địa chất tại vùng này gây hư hại nhà cửa, làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ núi lửa phun trào. Lệnh di tản đã được đưa ra cách đây 2 tuần. Cho tới nay, các cư dân vùng này vẫn chưa được phép quay về nơi ở, mặc dù mức cảnh báo đã được các nhà chức trách hạ xuống một bậc. Trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt, các gia đình này không thể sinh sống khi hệ thống sưởi và khí đốt trong nhà bị hư hại và không thể hoạt động.
Giải Gaza sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kết thúc, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết Israel sẽ tiếp tục chiến dịch ở giải Gaza với toàn lực lượng. Thủ tướng Israel khẳng định mục đích là nhằm hoàn thành mục tiêu loại bỏ Hamas, bảo đảm Gaza trở lại như cũ và đưa tất cả các con tin bị Hamas bắt giữ trở về đoàn tụ với gia đình. Người đứng đầu chính phủ Israel cũng cho biết ông sẽ hoan nghênh việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn nếu nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả thêm 10 con tin mỗi ngày, như trong thỏa thuận ban đầu do Qatar làm trung gian.
Từ ngày 1 tháng 12 tới, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ được bổ sung vào danh sách các nước có du khách được Malaysia áp dụng chế độ miễn thị thực nhập cảnh 30 ngày. Chính sách này hiện đã được Malaysia áp dụng đối với một số nước Trung Đông. Mặc dù miễn thị thực nhập cảnh nhưng các đối tượng từng có hành vi phạm tội hoặc bạo lực trong quá khứ sẽ không được nhập cảnh. Giới phân tích nhận định, việc Malaysia mở rộng danh sách các nước được miễn thị thực nhằm mục tiêu thu hút 25 triệu du khách quốc tế. Còn sau đây, mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, dù để thua 5 trận ở ngoại hạng Anh từ đầu mùa, song tính đến thời điểm này, Manchester United vẫn giành được nhiều điểm hơn mùa giải trước. Cụ thể là sau 13 trận, Quỷ Đỏ giành 24 điểm, hơn 1 điểm so với 13 trận mùa 2022-2023. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Sergio Roberto đã bình phục hoàn toàn chấn thương. Vì thế, thủ quân của Barcelona có thể tái xuất ở trận gặp Porto tại lượt thứ 5 vòng bảng Champions League vào ngày 29 tháng 11 tới. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, Lula Modric không chấn thương nặng ở trận thắng Cadiz tại vòng 14 La Liga mà chỉ bị quá tải cơ. Vào ngày hôm nay, Real sẽ kiểm tra một lần nữa để đánh giá tình trạng của lão tướng người Croatia. Đây là tin vui với huấn luyện viên Ancelotti trong bối cảnh Los Blancos khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Juventus đã gửi đề nghị đầu tiên tới Man U về Jadon Sancho. Lão bà muốn mượn ngôi sao chạy cánh người Anh trong tháng 1 tới. Manchester United đang cân nhắc đề nghị này, nhưng theo nhiều nguồn tin, ưu tiên của Sancho là trở lại khoác áo Dortmund.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, miền Bắc sáng đến 8 đến 9 giờ vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, nắng yếu, sương mù còn che phủ nhiều nơi, nhất là khu vực Trung Du và vùng núi. Sau 9 giờ thì miền Bắc trời nắng mạnh hơn và nhiệt độ ngày tăng cao lên ngưỡng 26 đến 28 độ, thời tiết cơ bản là mát mẻ và dễ chịu. Trong khi đó, miền Trung sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 25 đến 28 độ. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa, nhiệt độ cũng không cao, chỉ từ 27 đến 29 độ. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận vẫn là hai tỉnh có nhiệt độ cao nhất miền Trung, mức nhiệt ngày hôm nay từ 30 đến 32 độ. Với Nam Bộ và Tây Nguyên, dưới tác động của gió đông yếu và rãnh xích đạo cũng hoạt động yếu, nên lúc này Nam Bộ và Tây Nguyên cơ bản là không còn mưa. Trong ngày hôm nay, cả gió đông và rãnh xích đạo đều yếu thêm, gần như không còn tác động đến Tây Nguyên và Nam Bộ. Vì thế ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên cơ bản ít mưa, trời sẽ có nắng nhiều trở lại. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên từ 26 đến 29 độ, còn Nam Bộ thì vẫn từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.